Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những kết quả bước đầu trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP ở Bình Định. Cuối chuyên mục là những thông tin về các biện pháp kỹ thuật phòng trừ rầy nâu và rầy lương trắng bảo vệ lúa đông xuân. Thưa bà con nông dân và các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP ở Bình Định đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, qua đó đã thúc đẩy phát triển các làng nghề, các sản phẩm đặc sản đặc trưng, góp phần cho mỗi địa phương lưu giữ nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa vùng miền, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Bình Định có nhiều làng nghề truyền thống, nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản độc đáo nổi tiếng. Thế nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện nay các làng nghề sản phẩm địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Chính vì vậy, khi chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả hết sức đáng khích lệ. Chỉ tính riêng trong năm 2021 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã công nhận 53 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có một sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 47 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Như vậy, đến nay tỉnh Bình Định có 101 sản phẩm của 91 tổ chức kinh tế được đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó có 6 sản phẩm hạng tiềm năng 5 sao, 10 sản phẩm 4 sao và 85 sản phẩm 3 sao. Thực tế cho thấy, việc thực hiện hiệu quả chương trình OCOP đã góp phần tham gia giải quyết hàng loạt vấn đề ở nông thôn như góp phần thúc đẩy nhanh việc tái cơ cấu trong nông nghiệp, đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển giao công nghệ trong sản xuất, thúc đẩy việc hình thành và tái cấu trúc các hợp tác xã doanh nghiệp ở vùng nông thôn, góp phần tạo ra việc làm, hạn chế lao động nông thôn di cư ra thành thị, giúp người dân tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Để chương trình OCOP đạt kết quả cao, mang nhiều hiệu quả thiết thực, trong thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tiến hành rà soát và chọn ra những sản phẩm tiêu biểu tiềm năng nhất để phân loại đánh giá. Thực tế cho thấy các sản phẩm được đánh giá 5 sao như gà giống Minh Dư, gà giống Cao Khanh, cá ngừ Đại Dương đều là những sản phẩm chất lượng được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước và có tiềm năng rất lớn để phát triển. Đặc biệt thông qua chương trình OCOP, các cá nhân tổ chức hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã xúc tiến thực hiện công tác cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá thương hiệu sản phẩm, qua đó đã giúp các sản phẩm tăng sức cạnh tranh, tạo được vị thế trên thị trường. Một điều hết sức đáng mừng trong việc thực hiện chương trình OCOP ở tỉnh Bình Định là bên cạnh những sản phẩm làng nghề truyền thống, những sản phẩm có vị thế trên thị trường thì cũng đã có khá nhiều sản phẩm mới gắn liền với quá trình khởi nghiệp của các bạn trẻ ở khu vực nông thôn cũng đã được đưa vào đánh giá và được công nhận là sản phẩm OCOP. Điển hình như sản phẩm bún phở gạo rau củ của chị Phan Ngọc Thảo, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nghề truyền thống làm phở gạo, nên từ nhỏ Phan Ngọc Thảo đã quá quen thuộc với quy trình làm ra loại sản phẩm này. Qua quá trình tiêu thụ, chị Thảo nhận thấy các loại phở gạo truyền thống có thị trường tiêu thụ hẹp, giá cả và lợi nhuận không cao. Chính vì vậy, từ đầu năm 2020, chị Thảo đã bắt đầu nghiên cứu cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất phở gạo kết hợp với các loại rau củ quả. Quá trình này tương đối khó khăn vì trước hết phải tìm được loại rau củ nào thích hợp làm phở, sau đó là nghiên cứu tỷ lệ pha trộn giữa nước ép rau củ và bột gạo để làm sao phở có hương vị ngon, hình dáng đẹp. Trải qua gần một năm nghiên cứu, đến cuối năm 2020, chị Thảo đã sản xuất thành công và đưa ra thị trường 4 loại sản phẩm phở gạo rau củ gồm bí đỏ, khoai lang tím, củ dền, cải bó xôi. Nhờ việc chọn lựa nguyên liệu kỹ càng, quy trình sản xuất hợp vệ sinh, nên các sản phẩm phở rau củ có màu sắc đẹp, giá trị dinh dưỡng cao, dễ chế biến, nên dù giá các loại phở khô rau củ cao gấp 3 lần so với phở khô bình thường, nhưng hiện nay sản phẩm của cơ sở làm ra rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2021 vừa qua, sản phẩm phở gạo rau củ của chị Thảo đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Tuy đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng nhìn chung hiện nay việc thực hiện chương trình OCOP ở Bình Định cũng đang gặp khá nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là do chương trình OCOP là một chương trình mới nên việc thực hiện bước đầu vẫn còn khá lúng túng. Cán bộ quản lý, cán bộ OCOP các cấp nhận thức chưa đầy đủ, thiếu kinh nghiệm. Đội ngũ cán bộ phụ trách tham mưu tại cấp huyện, cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm, phụ trách nhiều công việc nên hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế. Vai trò của chính quyền cấp xã trong việc triển khai chương trình này còn chưa thể hiện rõ. công tác quảng bá xúc tiến thương mại còn hạn chế, mẫu mã bao bì của một số sản phẩm chưa thật ấn tượng, ghi thông tin còn chưa đầy đủ, nhiều sản phẩm chưa được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo. Những khó khăn này đang được ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh từng bước khắc phục trong thời gian tới, tạo điều kiện để nhiều sản phẩm ở các vùng nông thôn được công nhận là sản phẩm OCOP.
Cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hò hẹn những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Trong gió bất chân lội buồn sâu dưới trời mưa buồn, và đôi vai xưa kéo cày thay châu, vì không có đất vì nước đã mất. Cho đến hôm nay những chàng trai đang lái mây cày và bao cô gái xe ngồi mấy cây, chiếc cầu tre tranh bánh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng đường lớn đã mở, đi tới tương lai ngày mai.
Thưa bà con nông dân và các bạn, theo dự báo của ngành chức năng, từ nay đến giữa tháng 3 này sẽ xuất hiện đợt sài nâu, sài lưng trắng nở rộ gây hại lúa đông xuân ở một số địa phương trong tỉnh. Phần còn lại của chương mục, chúng tôi xin giới thiệu một số đặc điểm hình thái, quy luật phát sinh phát triển, biện pháp kỹ thuật phòng trừ rời nâu và rời lưng trắng, bảo vệ lúa đông xuân qua bài tổng hợp sau.
Rầy là loại côn trùng sống quần thể, cả rầy non và trưởng thành đều không thích ánh sáng trực xạ, nên rầy sống gần gốc lúa, chích hút ngay thân lúa. Chỉ khi râm mát, rầy trưởng thành mới có ở trên mặt tán lá. Khi bị động có thể nhảy lên các bộ phận khác của cây hoặc rơi xuống nước. Rầy trưởng thành ưa ánh sáng đèn. Rầy phát sinh trong điều kiện nhiệt độ, ẩm độ, không khí cao, có nắng, mưa xen kẽ. Rầy gây hại nặng trong giai đoạn cây lúa làm đồng, trổ bông, chắc xanh. Những ruộng cấy dày, bón thừa đạm hoặc sử dụng giống nhiễm rầy thường bị gây hại nặng. Khi rầy chích vào cây lúa, chúng để lại trên lá thân một vệt màu nâu cứng, cản trở sự luân chuyển nước và chất dinh dưỡng trong cây. Nếu mật độ rầy gây hại cao, làm thân lá bị khô héo và có thể gây ra hiện tượng cây lúa bị khô, còn gọi là cháy rầy. Ngoài ra, rầy còn là môi giới truyền bệnh virus trên lúa như bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá. Rầy nâu trưởng thành có màu nâu, rầy lưng trắng có màu trắng xám, rầy trưởng thành có hai dạng, cánh dài và cánh ngắn. Rầy để trứng thành ổ trong bẹ và gân chính của lá lúa, hình quả chuối mới đẻ màu trắng trong. Trước khi nở có điểm mắt màu nâu đỏ. Rầy non có 5 tuổi, từ tuổi 1 đến tuổi 3 gọi là rầy cám, hết tuổi 5 lột xác sang trưởng thành. Vòng đời của rầy ngắn từ 24 đến 30 ngày nên khả năng tăng mật độ rất nhanh. Cả rầy non và rầy trưởng thành đều có tập tính bò ngang, dễ phát hiện, thường sống tập trung ở gốc và thân cây lúa, phân sát mặt nước để gây hại. Trong vụ đông xuân, rầy thường gây hại nặng trên các chân ruộng thấp trũng, giai đoạn lúa làm đồng đến trổ chín, nhất là những ruộng lúa xanh tốt, thừa đạm trên các giống nhiễm bệnh. Để hạn chế tác hại của rầy, cần phải áp dụng kết hợp nhiều biện pháp một cách đồng bộ trong quy trình quản lý dịch hại tổng hợp như sau. Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, dọn sạch cỏ dại xung quanh bờ, đặc biệt là lúa chét. Không gieo xạ quá dày, bón cân đối NPK, tránh bón thừa phân đạm. Làm cỏ tỉa dặm kịp thời để ruộng thông thoáng, hạn chế nơi trú ngụ của rầy. Để bảo vệ cây lúa, sau khi xạ nên cho nước vào ruộng và duy trì mực nước thích hợp để hạn chế rầy nâu chích hút thân cây lúa. Thường xuyên theo dõi kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và xử lý rầy khi có mật độ cao. Khi phát hiện rầy trên đồng ruộng cần phải phun thuốc trừ rầy. Khi phun thuốc phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Trước khi phun thuốc nhất thiết phải rẽ lúa thành các băng rộng để phun. Phun thuốc vào phần thân, gốc cây lúa và giữ mực nước ruộng 2-3cm. Nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Lúa đang trổ bông, chỉ phun thuốc vào chiều mát để không ảnh hưởng đến phơi màu của lúa. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe xong chuyên mục nông nghiệp và nông thôn của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.